thẳng thanh tịnh. Tu bây giờ tôi nói đây, nhưng mà tu sau này các bạn sẽ thấy rõ. Thanh tịnh rồi nên thấy ông Tâm thấy cái đó rõ. Hồi đó mình tưởng là ông Tâm nó dốc đằng khác, có thể hiểu thiên cơ. Bây giờ mình hiểu được là mình thanh tịnh sáng suốt rồi. Nguyên lý của càn khôn vũ trụ nó cũng như bản thể mình có bao nhiêu đó thôi. Mà mình hiểu được nguyên lý của bản thể mình thì mình tan ra là thời cuộc chứ có gì đâu. Học cái gì nữa thì kiếm ông nào học nữa, phải không? Còn cái ông này mà khai thông được ngũ tạng rồi thì ông thấy rõ, không có gì đáng lo, không có gì đáng tiếc, không có gì đáng mến, nhưng mà chỉ có một cái sáng suốt là tiến hóa, phải không? Còn không chịu tu về thay sáng suốt không bao giờ tiến hóa được. Rồi thì tối nay mình nói sơ sơ chút này cũng học được rồi, hồi nãy cũng nghe mớ, bây giờ cũng nghe mớ. Thì tôi cũng khổ cực, tôi cũng ăn gian trời Phật rồi, mấy bạn ăn gian tôi nhiều quá.
Cũng chiếm qua chiếm lại xa xơ thanh điện. Sáng là con thấy bệnh người ta mình sợ rồi nha.
Hả?
Con thấy người ta bệnh con sợ, chẳng hạn như con thấy 8
tại vì mình chưa hiểu cái nghiệp lực của con người. Khi mình tu tới thanh tịnh rồi mình hiểu cái nghiệp lực của người này, người nào cũng phải trả một cái nghiệp rồi mới đi. Nghiệp thân,
dạ.
Thấy không? Phải trả một cái nghiệp thân.
Mà con ý con muốn hỏi là con biết người nào mang bệnh là người đó cũng bị theo tạng nghiệp, nhưng mà ý con muốn hỏi là tại sao con sợ mình sẽ bị như vậy?
Mình sẽ bị như vậy thì bây giờ mình ở đứng trong tình trạng họ, mình cứu họ thì mình không bị nữa. À, mình phải ở trong tâm trạng họ thì mình đâu có bị nữa.
Thế bất cứ bệnh gì con thấy con trị cho người ta vậy, cũng có một ngày nào đó con lỡ con bệnh gì vậy sao?
Không có nghĩa lý gì sợ. Nếu mình người tu rồi đâu có sợ. Họ đã chấp nhận, tại sao mình không chấp nhận được? Thì một ngày kia mình phải đóng vai trò đó rồi để mình đi chứ. Thấy không? Nhưng mà cái tâm mình không nghĩ tới chuyện đó nữa. Thấy không? Bệnh nào mình cũng khó vượt qua, bởi vì bệnh nào cũng phải vượt qua nó mới hết bệnh và trị bệnh ở sau này. Mình học được cái bệnh rồi sau này mình mới trị tới cái bệnh, bởi vì mình không ở cõi này mình sẽ ở cõi khác. Thấy không? Biết đâu mình một ngày kia mình ở một cõi khác mà mình làm một danh sư, mình thử trị hết bệnh nữa. Thấy không? Chấp nhận cái bệnh để mình học cái bệnh, ở trong cái bệnh mới trị hết cái bệnh. Thấy chưa? Còn không ở trong cái bệnh đâu có trị hết bệnh. Bây giờ chúng ta đang trị bệnh đây nè, ở trong cái bệnh tham sân si hỉ nộ ái ố dục nè, từ 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 trị lần lần cho nó diệt nè. Nó diệt được phần nào chúng ta mừng được phần đấy, và chúng ta có kinh nghiệm vững vàng là tôi đã trị được cái bệnh tôi như thế đó. Anh bất chấp tôi thì anh sẽ đi tới, dám bảo đảm cho họ làm như vậy như vậy. Thấy không? Cho nên mình phải ở trong đó, ở trong cuộc mình mới giải cuộc được. Còn ở ngoài cuộc làm sao giải cuộc? Thấy không? Mình thấy mình sợ được chưa được? Thấy không? Phải ráng thiền thêm. Thận tinh xà suy kém. Cái thận thủy linh. Thấy không? Thận thủy linh là thấy cái gì cũng sợ, mà thận thủy đầy không sợ gì hết, hòa đồng hết. Hàng chào bánh. Mình phải đi tới đó. Mình đừng nói khi người bệnh, mình phải bệnh. Và mình học bệnh luôn. Thấy chưa? Còn không có bệnh làm sao học bệnh được. Đừng có sợ bệnh.
Tại con thấy con sợ thành con thương bệnh.
À, mà phải học bệnh. Phải học bệnh.
Con nghĩ biết đâu một ngày con nghĩ cái bệnh chỉ là con biết người ta trả nghiệp, nhưng biết đâu một ngày nào.
Bởi vì thằng đó hồi trước nó khi bệnh, bây giờ nó phải học bệnh. Bây giờ ổng liệt là tại hồi trước ổng khi mấy thằng liệt, bây giờ ổng phải học cái bệnh. Trước mắt mà khi bệnh là phải học bệnh. Anh nhớ đời mình đừng có vội khi người ta. Khi là mình hư trước cho người ta không có. Cái gì mình cũng học.
ở đời phải nhớ rằng tu là tu, nhưng mà cái cảnh kia chia ly phải có, nghịch cảnh phải có, trò phản thầy phải có. Phải nhớ vậy. Sau này các bạn ra dạy học trò, học trò nó phản tức không được. Phải có, phải có nó mới tách rời, nó tiến hóa được. Rồi kêu nó bò bò theo bên mình ngoài làm sao nó tiến hóa. Nó cứ lục đỉnh nó phải vậy. Phản nguyên tự lực nó phải phản rồi nó mới tiến hóa. Phải có. Nhưng mà đi xa mới nhớ, ở gần là phản. Luôn luôn nó vậy à. Cha với con cũng vậy. Tới tuổi trưởng thành là nó phản cha nó, và đi xa nó nhớ cha. Nhưng phải có vợ có con rồi nó biết thương cha mẹ nó. Phải vậy không? Để mình đừng có nao núng trong cái tình cảnh đó. Phải chuẩn bị cái tình cảnh đó nó phải có. Bởi vì phản nguyên tử lực mà, nó phải có. Như tôi thường thường tôi nói, hỏi cái bông ai sanh cô ra, hỏi cái bông hường, nó cái cây này sanh cô ra, hỏi cô với cây này có khác biệt gì không? Ừ, tôi đẹp hơn, tôi có màu sắc, nhan sắc tôi đẹp hơn cái cây này. Cái cây này gồ ghề, có gai, không ai mến. Còn tôi là nhiều người mến, tôi có mùi hương thơm. Thấy không? Hỏi cho cô sống lâu hơn cái cây này, mấy tự nhiên sắc đẹp tôi bảo vệ đời sống tôi, phải không? Thì không bao lâu gió thổi thì nó rụng từ tay một. Thấy không? À, nó rụng từ tay một. Thì còn cái nhị, hỏi cái nhị chứ ai sanh cô ra, nó cũng nhìn nhận cái cây này sanh đưa ra. Cô với cái cây này có khác xa ở chỗ nào? Khác xa lắm. Tôi nghe là biết phóng hương thơm cho mọi người, mấy cây này không có làm gì được. Phản nguyên tử lực nó vậy. Thấy không? Hỏi chứ cô có thể bảo đảm đời sống cô vĩnh viễn? Cái đó là lễ tự nhiên. Cái mùi hương tươi ai cũng phải nhớ, ngàn dặm cũng phải hướng cái mùi hương thơm của tôi. Tính là trường cửu hơn cái cây kia. Thấy không? Nhưng mà không lâu bão bùng nguy hiểm nó rớt xuống còn cái hộp. Rồi hỏi tới cái hộp ai sinh cô ra, nó cũng nói cái cây này sinh cô. Mà cô với cây này có khác xa lạ chỗ nào đâu? Khác xa lắm. Cô hay hơn cái cây này chỗ nào? Để tự nhiên là tôi hay nhiều rồi. Tôi là người tùy cơ ứng biến, gió thổi đâu tôi bay đó. Còn cái cây này là phải chịu trận với bão bùng, tôi không có. Thấy chưa? Nó hãnh diện chưa? Với cái đời sống bảo đảm không? Rất bảo đảm. Bởi vì tùy cơ ứng biến mà, là cô đâu có trật bừng gây nữa mà không bảo đảm. Thấy không? Nhưng mà không lâu gió xuôi lại có gió ngược, đặt cạc nó chê phủ trên đầu, rồi nó đè xuống, rồi tăng thôi lượng nan, ta đái ỉa trên đầu, nó bực tức, nó mới phong lên một cái cây khác. À, tôi lúc đó hỏi cho ai sanh cô ra, nó cũng nhìn nhận cái cây đó đó sanh tôi. Nhưng mà cô với cây này có khác nhau chỗ nào? Mình thì lúc đó hai bên mới thông cảm. Cho nên con với mẹ, tớ với thầy phải có cái cảnh phản nguyên tự lực như cái bông và tôi đã giải thích. Thế nào nó cũng giỏi hơn thầy nó, nó phải phản. Đó là cái thường tình tự nhiên rồi. Khi mà chúng ta hiểu cái định luật tự nhiên, đó là cái định luật tiến hóa, tách rời để cho nó tiến hóa, rồi sau này nó mới cũng trở về nguồn cội, không phải lãnh cái nhiệm vụ qua qua xanh xanh đại gia. Thấy chưa? Bây giờ chúng ta ở đây cũng vậy, cũng tư tưởng trong đó cũng phản cha, phản mẹ, phản anh, phản em, phản tất cả những thầy dạy chúng ta cũng phản luôn. Để chi? Để ra đứng độc lập. Rồi bây giờ chúng ta tu, chúng ta thấy cái nguồn cội chúng ta cần thiết hơn mới trở về. Khi mà hiểu được nguồn cội chúng ta trở về nhanh hơn. Người chưa hiểu ngọn nguồn cội còn đi cái chuyện phản này phản kia, phản nọ, phản lâu lắm, chưa có nhiều nguồn cội. Mà chúng ta nhờ tu, chúng ta thích giác sớm, chúng ta trở về nguồn cội mau lẹ hơn. Thấy không? đó. Có cái bông chút mà nó cũng ra cái thiết lý rất cao siêu và minh triết cho mọi người thấy. Cái phản nguyên tử lực của nhân sanh càng không vũ trụ phải có. Cho nên Ngọc Hoàng Thượng Đế sinh là tôi sanh tụi bay ra, nhưng mà ai chơi với đâu, thấy không? Nó bo bo với nó thôi, nó đâu có về với cha nó. Cho nên Ngọc Hoàng ngồi có mình, không ai chơi là vậy. Cho nên hồi tôi xuất hồn đi, tôi thấy có một mình ngồi bơ vơ, có một mình. Cho nên bây giờ mình thấy y nói rồi khóc, điển xuống nói rồi khóc. Tao có một mình, thiệt tội nghiệp. Nhưng mà tao ở tất cả các nơi đều có. Nhưng mà tại sao nó không về? Bởi vì nó là đương phản, nó phản nguyên tử lực. Nó phải tự nhiên vậy để nó dồi nhồi quả cho nó tiến qua. Mà nó đi chậm qua, không biết chừng nào nó mới về được. Thấy không? Cái thiên cơ quy định nó đã quá nghỉ ngày giờ, nó không chịu về. Đáng lẽ quy định cho nó 1000 năm nó phải trụ, nhưng mà 1000 năm sắp tới rồi nó chưa trụ. Cho nên phải buộc xuống để giao hoa nó, khuyên đạo để cho nó tiến về càng nhanh càng quy, được nhiều cái hộp dân tốt, sau này nó mới sản xuất ra cái dân đích ngọc, mới có cảnh hòa bình ở trong địa cầu mở. Thấy chưa? Thôi á, ngưng.
Ông Tám giảng Y Lý kỳ 10 ngày 2 tháng 11 năm 1977.
Giải phẫu sinh lý của lá lách, hình tượng của tì. Lá lách giống như cái móng gì, con cuốn dưới bao tử vào trong nó, màu nó giống màu đất, khí của kinh lạc nó vừa vô vào trong để làm cho đầy ý kinh linh. Nó là nơi đựng chứa ý vậy. Nó có phần cầm giữ máu, làm ấm năm tạng, gìn giữ ý chí. Lá lách có tên là tỳ bởi vì chữ tỳ là thấp, nó ở thấp ngay dưới bao tử. Bởi chữ tỳ là giúp, nó giúp đỡ khí của bao tử làm tiêu hóa đồ ăn. Bao tử lơ diệt thâu chứa, lá lách lơ diệt làm cho tan nhừ. Lá lách ở trên chỗ trung quản 1 tấc 2 phân, trên cách tim 3 tấc 6 phân, dưới cách trái cật 3 tấc 6 phân, giữa nó choáng 1 tấc 2 phân, đó là cung hoàng đình. Ở trời là thái dương, ở đất là thái âm, ở người là trung hoàng cổ khí, tức là hơi lâu đời của chất đất trong người. Hoàng là màu của trung ương, đình là giữa cả bốn phương, nên đạo gia gọi lá lách là hoàng đình. Lá lách và bao tử liên lạc với nhau bằng những màng sớ. Tùy chủ về mùa trường hạ, lá lách bệnh sẽ khỏi ở mùa thu, nặng ở mùa xuân, cầm cự ở mùa hạ và phát ở cuối hạ. Chứng trạng bệnh của lá lách: hai ói ọc, kiết lỵ lâu ngày, ruột đau, tay chân mỏi rã, da mặt vàng sẫm, sưng thủng, ốm, lớn bụng, sợ lạnh, đổ mồ hôi, sủa, ăn không tiêu, hay phạt đàm, ỉa đàm, ỉa có máu bầm, là chứng lá lách hư suy. Chứng lá lách đầy thiệt là đầy hơi, ăn rồi sình bụng, có cục gò trong bụng xanh xên lãi, đàm nhớt lưu liên trong người. Bụng lớn, bụng hay đau méo hủ, ăn không được. Chứng lá lách hàn là ói ọc, ỉa rót, lị đàm, đau bụng, đau nặng khắp mình, vàng da sưng nước, tay chân lạnh, lạnh toát cả người. Chứng la lách nóng là ói nóng chảy nước dãi, ỉa xòa hoặc triểu nhớt, ỉa lị ra máu, bột mắt sưng đau, uống rượu thì vàng da phát sốt, chán dáng phi sẩm, da vàng có ngời. Cách dùng thuốc cho lá lách. Lá lách khổ vì ướt ẩm, vậy ăn đồ mặn để làm cho nó ráo. Lá lách ưa chậm chạp, vậy nên ăn đồ ngọt cho được quởn và bổ nó, ăn đồ đắng mà tả nó. Nguyên do bệnh nội thương của lá lách: lo nghĩ quá, than thở, ca hát tỏ lòng quá sẽ làm hại lá lách. Gọi rằng quá là quá sức thường, chứ vừa chừng thì không sao. Lá lách bị hại thế nào? Có bị đánh ngã hoặc say sưa no bữa, rồi vào phòng làm việc vợ chồng, đổ mồ hôi ra hứng gió đều hại tỳ, ăn uống nhọc mệt làm hại tỳ. Bởi vì tỳ là ông quan giáng nghị đại phu, ăn uống là cái rất khoái thích của con người, tâm muốn ăn mà tỳ chẳng tiêu hóa được thì chẳng dám ăn, cho nên gọi tỳ là quan giáng nghị vậy. Tà ư tỳ dị thì bệnh da thịt đau, khí dương có dương, khí âm chẳng đủ thì nóng bên trong nên hay đói. Khí âm có dương, khí dương chẳng đủ thì lạnh bên trong nên sôi ruột đau bụng. Chứng bên ngoài của lá lách là mặt vàng hay ở hay lo toan. Chứng bên trong của lá lách là có hơi động ở quanh rúng, đè thấy cứng và đau. Bệnh nó thường đầy bụng, ăn không tiêu, thân mình nặng nề, các khớp xương đau, mệt nhọc ưa nằm, tay chân mỏi rã. Tạng tỳ là cái nhà để cho ý chí ở. Khí của lá lách dơi kém thì tay chân không dùng được, tức là tê sụi, năm tạng đều không yên. Khí của lá lách quá đầy thì bụng sình đầy, ỉa đái khó khăn. Tùy thiệt thì thân nặng hay đói, thịt liệu biểu, chân yếu, đi mau mỏi, dưới bàn chân hay đau. Tùy hư thì bụng đầy, sôi ruột, ỉa chảy rớt, ăn không tiêu. Sự lớn nhỏ của tạng tỳ là vật tiếp đón lương thực cho các phần dễ xứ. Xem môi lưỡi tốt hay là xấu mà định được sự lành dữ. Màu vàng gom nhỏ là lá lách nhỏ, gom lớn là lá lách lớn. Môi dãnh lên là tỳ ở cao, môi xệ xuống là tỳ ở thấp. Môi điều chắc là lá lách chắc tốt, môi lớn mà mềm là lá lách biểu. Môi trên dưới đều đặn là lá lách nằm ngay chỗ. Môi xếp méo hoặc trên dưới lớn nhỏ không đều là lá lách nằm trịch chỗ. Lá lách nhỏ thì tả ngang, khó bị tà hại. Lá lách lớn thì khó tiêu quá mà lại hay đau trằn, không đi mau được. Tỳ ở cao thì căng thẳng xương sườn chóp mà không đau. Tỳ ở thấp thì trằn xuống ruột dạ, dễ bị tà phạm. Tỳ bền chắc thì an ổn, khó bị hại. Tỳ mềm biểu thì hay bị bệnh tiêu đản. Tỳ nằm ngay chỗ thì ít bị bệnh, tỳ nằm trịch chỗ thì hay bị sưng đầy. Màu sắc của tỳ là màu vàng, âm điệu là cung, ở tiếng là ca hát, ở sự biến động là khạc nhổ. Lỗ trống của tỳ là miệng, mùi của tỳ là ngọt. Chí của tỳ là suy tính, chất lỏng của tỳ là nhớt giải. Sự đầy tốt của nó là môi, hơi khí của nó là thơm, loại lúa của nó là tắc, loại súc là trâu bò, loại sâu là lõa, trái là táo, rau là quỳ, số là năm. Thế
tại sao họ nói huỳnh đình ở dưới bò cử, mà đằng này vô di nói huỳnh đình với cái tay phía sau gõ cái lưng này, chỗ này là huỳnh đình, thấy không? Còn cái người tu bên vô di mà khai thông luồng điển bộ đầu rồi đó, đói bụng mặt hồng, không phải mặt sạch, bởi vì nó rút lên rồi, cái bao tử tỳ tạng ở tầng cao rồi. Cho nên khi mà người ngồi thiền và thanh tịnh, thấy mình xuất ra đi thấy trăm hoa đua nở màu vàng rực rỡ, thơm ngon, cái chỗ đó là cái huỳnh đình của vô di, không phải chung với cái này. Cái đó nói hoàng đình là cái bản thể thôi, bởi bản thể kêu mà ở trần trượt quy định như vậy, còn ở thanh nhẹ nó quy định ở chỗ khác. Cho nên chúng ta tu về thanh điển có tỳ, có tim, có tạng, mà nó ở cái giới khác, ở giới trên hơn, lên tới thượng thừa nó phải ở trên. À, còn cái cơ tạng của người thường mà cái luồng điển không thoát bộ đầu thì nó vẫn còn ở dưới. Cho nên các bạn tu lần lần sửa đổi cái tâm can tỳ phế thận, nó lên trên ngũ uẩn rồi, cái tụ hợp ở trên ngũ uẩn rồi, thì tới lúc đó các bạn mới thuyết minh sự sanh khắc của âm dương. Và chúng ta trị bệnh bằng tư tưởng hiện lành, gỡ thanh điển để trị bệnh người bệnh ở trên giường, có cách làm được. Chính tôi đã làm rất nhiều. Còn trị bệnh ở đây là mình trực tiếp với người bệnh là một chuyện, còn cái bệnh kia ở người thế gian như một căn, cái nguyên căn của bệnh trạng phải dùng phong điển và tư tưởng. Cho nên những người đi tới đây được trị bệnh có phước quá, không phải nói khoe, nhưng mà rất có phước. Những người đó được không nhiều thì ít cũng được kêu lên, không nói chuyện nhưng mà tư tưởng có phong cho họ, có giúp cho họ. Cho nên nhiều người được khỏe bệnh, mà nhiều người nghiệp lực nặng nó lại bị tự nó tiêu diệt, nhưng mà cái phần điển nó cũng được trợ. À, nó thấy sự hiền từ của những người làm việc ở trong phòng này, và nó thấy tình thương tràn ngập trong lòng nó khi nó đến tới.
Lúc đó cái phòng
điển nó phải thay đổi, tự nhiên con người phải thay đổi, bước vô thấy tình trạng như vậy phải thay đổi. Một cái phạm vi rất eo hẹp như thế này mà một ngày có thể chữa trị mấy trăm người. Nếu những người này mà lười biếng vì tư kỷ thì những người này đâu có giúp được ai. Những người này rất hết sức tận tâm khép mình ở một chỗ để lo chữa chạy cho mọi người hết bệnh. Cái tâm tư của mọi người là cái phần thanh điển, đưa một liều thuốc trực tiếp của càn khôn vũ trụ và nguyên căn để trị bệnh cho người bệnh. Trước khi nói năng hay là châm hay gì đó, cái tâm đó là phụ thuộc, không ăn chân gì, nhưng mà cái căn bản trị bệnh nó không phải ở đó, chỗ đó để trị tận căn tận gốc. Cho nên những người vô trong cái phòng này thấy họ trì mến, mà nhiều người họ nói tôi trị bệnh, tôi không có bệnh tôi cũng phải tới, tại sao? Họ cũng còn bệnh nữa, không có bệnh thân nhưng mà họ bệnh tâm, cái bệnh tâm đó phải tới để chữa trị. Tại sao họ dòm tôi rồi tôi nói một hai câu họ khỏe, họ đi về, họ đang mắc phải cái bệnh tâm, tâm hồn họ chưa cởi mở, chưa sáng suốt, họ đang bị bệnh.
Cho nên chúng ta làm việc rất nhiều cho cả không chứ. Cho nên Thượng Đế phải ban hồng ân cho chúng ta làm. Cho nên các bạn được làm việc ở đây, các bạn rất vinh hạnh. Tôi nói một câu đại chúc mừng. Còn những người nào
không biết cái này, họ tự hạn chế lại họ.
Cho nên ở đây chúng ta học từ ngũ tạng, nhưng mà ngũ tạng là thiên đàng. Khi các bạn hiểu được luồng điển vô vi của ngũ tạng, các bạn thấy thiên đàng.
Ngũ quan quyền sắc quyền quan, đó là cái cơ thể này, nó phải ngoài cơ thể này còn một cái cơ thể khác, nó mới biến hóa được cái màu đó. Còn nếu có chung đúc trong cái cơ thể ô trược này, nó đâu có thấy cái ngũ sắc ngũ quan và quyền sắc quyền quan, không có thấy. Đó, cho nên do sự công phu của các bạn mà để tiến tới. Càng tu càng thấy, càng tu càng minh, càng tu càng cởi mở, càng tu càng đạt tới chân pháp, và chính mình phải hiểu và trị bệnh cho mình trước tiên. Đó. Khi mà các bạn biết trị bệnh các bạn trong vô thiền, thì các bạn sẽ trị nhiều người trong giờ không thiền, nhưng mà các bạn cũng có cái tâm hướng độ. Khi các bạn thấy người ta bị thương, bị xê, bị đổ này cái kết nọ, bạn không có tới đỡ người ta đâu, nhưng mà bạn chỉ thầm kín phong điển, đưa cho người đó được sống siêu thăng tịnh độ. Một câu ý chí của các bạn thôi là nó đã làm việc rồi. Cho nên phải cố gắng tu cho nó dọn tất cả những phần thanh điển của ngũ tạng, được trụ trì trên ngũ quẩn, mà đồng tu với chủ nhân ông. Thì lúc đó tự nhiên các bạn là một y sư và một danh sư để trị bệnh. Học cái môn nào các bạn cũng hay hơn người ta, rờ mó nói chuyện, nhưng mà có người ta tới trị bệnh, không có đói, không có khổ, nhưng mà sống trong tình thương luôn luôn, không có xảo trá, không có lường gạt người ta. Đó. Cho nên người đời đi tu trong chùa cũng nên quy Phật, quy Pháp, quy Tăng, mà không biết quy là gì. Quy Phật tôi đi theo ông Phật trật lắc rồi. Quy Phật là tôi trở về với vị trí chủ nhân ông thanh tịnh. Chủ nhân ông mà chủ nhân ông thanh tịnh à, cái chủ nhân ông động loạn cũng chưa có quy được. Quy Pháp là tôi hóa giải tất cả những sự trượt ô trong nội tạng tôi, trong tinh thần tình thương xây dựng. Thấy không? Quy Tăng tôi có một nơi tiến hóa vững chắc, tôi phải trở về đó. Tăng cũng khác gì căn nhà mình à, đưa cho mình tiếng giải dễ chịu, không khác gì cái giường mình nằm được sạch sẽ tốt lành, mình được dễ dãi, được thăng hoa. Đó, phải trở về với chân trạng của mình mới kêu quy Phật, quy Pháp, quy Tăng. Đó, quy Tăng là trở về với cái tiểu thiên địa này hoàn bị trong xây dựng vô vi. Thì cái tiểu thiên địa này không có lười biếng được. Tôi nhiều khi tôi muốn làm biếng hết sức để tôi bỏ, như một đống thơ liền chứ tôi nói thôi bỏ, không có cho người ta nữa. Thì nửa đêm cũng bắt cổ vậy làm, bởi vì cái sự sáng suốt nó không cho phép các bạn làm biếng. Mà chính tôi muốn lười biếng có thể thế nào không được. À, những cái trạng thái đó sau này các bạn cũng có, nhưng mà tôi cho hay rằng tu tới cao nhẹ rồi bạn muốn lười biếng thử coi, không được, không cho phép đâu. Bởi vì khi mà tôi muốn lười biếng là nó càng sáng suốt thêm, và nó càng khỏe khoắn thêm. Nó mở con mắt rồi bắt tôi đi rọi cái kiến, dồn cặp mắt thấy trong lành vậy mà ngủ gì nữa, phải làm việc à, nửa đêm vậy làm việc. Nó ở cái chỗ đó. Cho nên nói ra người phàm người thường người ta nói ui ông làm việc bao nhiêu giờ, ông nói dốc. Theo bác sĩ nói bao nhiêu phải ngủ, bao nhiêu giờ phải ngủ, ít nhất phải 8 tiếng đồng hồ, ông ngủ mấy tiếng đồng hồ. Mà ông làm điệu như vậy thì chắc ông điên ông chết. Nhưng mà cái phần hồn và thanh điển người ta đã tiến tới không không gian không thời gian rồi, thì cái ngủ cũng không thành vấn đề. Nó có chút thôi. Không? Bởi vì còn ăn thì nó phải làm việc chút cho cái thực phẩm đó. Cho nên tôi ngủ một cặp thức dậy, nghe khò mấy cái thức dậy, ngủ thì ngon nhưng mà tỉnh tập là vậy à. Hết khò là luôn. Đi ngang động cửa tôi biết, hay động giường tôi biết, đi mạnh nghe tôi biết rồi, nó tỉnh bơ. Thì cái đó là sao? Cái đó là mình ở ngoài cái không gian, nó sáng hoài, nó dễ dãi ở chỗ đó. Cho nên cái tu mà cố gắng rồi đạt tới cái tinh tu đó, kết tinh có chút xíu thôi là chúng ta thấy sung sướng triền miên. Cần gì phải thắc mắc nữa. Tới lúc đó khỏi phải nói tôi phải tham thiền, tôi phải này kia kia nọ, tôi phải làm ệ ạch nhiều xưa, không được. Muốn cũng không được. Tôi nhiều khi tôi bắt buộc cái cơ thể này làm nhiều lắm, nhưng mà không được. Tới đó là nó rút đi mất rồi, phải làm cái chuyện kia, chuyện sáng suốt ở bên trên nữa. Phải học, không bỏ được à. Cho nên cái cơ tạng của chúng ta mà khai thông ra rồi là nó là cái tiểu thiên địa. Nó có ngôi vị, nó có tánh chất, nó có hết trò hết trơn. Nhưng mà nó còn trần trượt là rờ mó được. Mà ngoài trần trượt là cái sự thanh điển, tự mình cảm giác hiểu thôi. Chứ không thể đem ra cho người ta biết được. Người không tu mà nghe tôi nói như vậy, nói đó nói dốc. Nhưng mà người tu rồi nghe thấy càng ngày mình càng trở về với mình. Mình thấy mình càng ngày càng thanh tịnh. Rồi lần lần mình càng ngày mình thấy cái tánh của mình xấu. Hồi trước mình xấu, mình không biết mình xấu. Mình còn biện hộ cho sự xấu của mình, bảo vệ sự xấu cho mình để chống đối người khác. Bây giờ mình thấy sự xấu của mình là mình minh tâm kiến tánh rồi. Mình phải sửa. Mình sửa để mình tiến hóa lên cao nữa, thay vì ở dưới thấp. Cho nên các bạn mỗi đêm ở đây là y sư là phần hồn trị cho cái tiểu thiên địa, là cái bản thể trị bệnh. Công phu là trị bệnh, rồi sáng là đi trị bệnh. Cho nên nói về cái đông y, các bạn nghe chặt nó rất thích hợp và rất cởi mở, dễ hiểu. Nhưng mà bữa sau nhớ không nhớ? Nhớ, gặp trận là nó nhớ, còn không gặp trận nó không nhớ. Nó gặp người bệnh nó nói ồ bà này tỳ yếu, nó dồn nó biết rồi. Nó dồn ở trong cái thức giác đó, là cái vía hồi nãy giờ đang học, cái hồn đang học, đang học cái điển của thanh điển của pháp vô vi đang giáo hóa đây. Nhưng mà cái hồn không làm việc bất trong lúc không cần thiết, nhưng mà cái hồn sẽ làm việc trong lúc cần thiết. Thì lúc cần thiết là các bạn biết nhớ, nó hay hơn một vài rồi đó. À, còn người ta trong lúc không cần thiết cũng phải học thuộc lòng, học thét rồi khùng luôn. Chính mình không biết trị bệnh cho mình, nó vậy đó. Cho nên chúng ta cốt yếu là trị cho phần hồn, phần vía, ngũ tạng, về phần chủ trương thanh điển thôi. Cái đó là cái căn bản. Phải giữ cho nó trong suốt, sau này mình dễ đi. Còn cơ thể không nghĩa lý gì, nhưng mà mình có tình thương phục vụ thì cái tình thương nó sẽ trị cái bản thể mà. Đâu có lo, không có lo. Nhiều bạn nói cho tôi trị rồi tôi bệnh lên bệnh xuống, không sao. Hết bệnh đi làm nữa, làm thét rồi tình thương trị mình. Bởi vì nhiều người đã hết bệnh, mình không có ăn tiền của họ và mình không có phá hoại họ. Họ phải hướng cái thanh điển về mình, giúp cho cái vía nhẹ mà không thấy. Thấy không? À, thấy mình bệnh nhưng mà rồi thuốc đồ gì khó khăn mình nói thôi kệ nó, mà tôi trị cho người ta rồi bây giờ bệnh chết bỏ. Nhưng mà rốt cuộc rồi người này cho cái kia cho cái nọ uống nó cũng hết. Người ta lo cho mình, bởi vì mình lo người ta nhiều quá. Thấy không? Tình thương sẽ trị bệnh cho các bạn. Còn các bạn tự trị không được. Các bạn chỉ có quyền năng tự trị về phần hồn và thanh điển thôi. Nếu mà các bạn không công phu thì mấy cái đó nó mất luôn. Phải lo tu thì cái đó nó có. Còn không tu mấy cái đó nó mất luôn. Thấy không? Cho nên chúng ta quan trọng, chúng ta ăn lương của Ngọc Hoàng và ăn cái thanh điển, mình hưởng cái thanh khí của càn khôn vũ trụ, thì mình bất chấp cái chuyện thế gian, mình lo mình thực thi cho càng ngày càng sáng suốt thêm, thu gọn cái phần hồn càng ngày càng nhẹ, không có gồ ghề trong cái ly ti sân si nữa, mình mới là thực thi được sự tiến hóa ở bên trời. Còn ganh ghét tham ô, dục vọng muốn cái này muốn cái kia muốn cái nọ, cái đó cũng chưa có được, nó bành trướng nó mới muốn. Còn nó thu gọn không, nó thu gọn thì tùy cơ ứng biến, hợp cơ duyên thì chuyển hóa, không hợp cơ duyên thì thôi làm việc khác. Cho nên cái lưu ly nó luôn luôn sáng 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 sức.
ta mới lưu ly quan Phật, là nó sáng suốt, nó cứ chuyển sáng vừa lưu ly Phật, nó sáng mãi, thì nó đâu có bệnh hoạn gì. Đối với phần hồn không bệnh hoạn, không đau khổ, thì nó đâu gây cho tâm thân nó khổ, không có gây cho tâm thân nó khổ. Còn phần hồn nó cứ suy nghĩ chuyện này chuyện kia chuyện nọ, hơn thua với người ta, giữ trụ cái này giữ trụ cái kia giữ trụ cái nọ, rồi rốt cuộc đâu có làm được mấy chuyện, rốt cuộc chỉ gặt hái sự khổ và sự tâm tối cho mình mà thôi. Còn sự sáng suốt của mình không theo, không theo mà để lưu ly thì tự nhiên nó chuyển và nó sang nha, lưu cái thanh và biến hóa nó sang. Nhưng mà lưu ly quan Phật trị bệnh. Cái phần điển đó từ trên tới dưới tam tập tam thiên thế giới chỗ nào cũng có hết, mà người chưa thanh tịnh chưa được. Hỏi chứ ông nhà nghèo ông nằm ở trong cái túp điều tranh ai trị bệnh cho ông? Trong lúc ông bệnh quá rồi ông quản rồi ông buông bỏ hết rồi, không biết nghĩ ai nữa, không có bà con nữa, thôi chết là chết. Than thở trong cơn đau đớn một chập rồi im lìm.
Mà cái phần thanh điển, nhưng mà cái điển đó là cái điển luôn luôn đi qua. Ở đâu có chính bản thân ông sẵn có, và ông buông bỏ thế sự thì xuất ra ông được cái điển ở bên trên. Người ta chiếu một cái là người ta trị cho mình. Cho nên nhiều bạn có thắc mắc trong lúc tôn phu này kia kia nọ, thấy cái tâm hồn thì lận đận lao đao, khổ quá, sao tôi khổ quá vậy, khác rồi công phu cho nó mệt rồi, cho nó chết bỏ rồi, khác rồi mê rồi, thấy sáng mà cái mình thấy anh giúp mình trong cái đêm đó, đâu có phải ông bác sĩ cho chút xíu, nhưng mà cái phần tâm điểm nó giúp mình sáng, mình quên hẳn cái chuyện lo âu của họ, mình được trở giúp tâm điểm đó. Cho nên các bạn có vô giúp đỡ, có vô chuyển giải, có hết tâm điểm đó. Không có người nào không có, mà người nào làm biến đóng cửa, mà người nào xuyên thân tu chẳng phải có, không mất cơ hội đó đâu. Cho nên chúng ta ở trong ngành y rất thích hợp trong việc sâu sầm đạo, bằng những cái gì cũng cao siêu về y lý. Các bạn phân tích một cái, phân tích một cái cơ tạng của đông y, các bạn thấy được lý đạo đó, lý đạo tính chất của nó là có cái một cái lý đạo của nó là sao, cái mùi thanh nhẹ của nó ở đâu, đó là thanh điển. Một phần dân lên trên cao nó là ngũ sắc ngũ quan, ngũ sắc ngũ quan nó biến hóa, nó vô cùng vô tận, nó sẽ không còn một điểm không, nhưng mà không đem ra lớn hay cũng được, rồi không xài thì để lại chút lưu ly. Cho nên cái siêu y lý sau này tôi hy vọng các bạn tu rồi các bạn ngồi nói chuyện rồi hết rồi thì các bạn bỏ những cái tập sâu mà thời đại nó thay đổi rồi nó bỏ tập sâu, mình nói cho cái y lý, mình lấy cái y lý ra nói hút thuốc nó hại rồi. Tới bao nhiêu tuổi nó gặp những cái bệnh gì, bao nhiêu tuổi nó gặp vì lý do gì mà làm cho nó sanh ra, mình phân được trượt và thành chuyện một cái này. Khi bạn thích vô cái khói đó là từ chuyện khói mà một mắt phàm thấy là điều là trượt, mà bạn phà ra một chặt rồi cái khói nó đi đâu, nó trở về thành, thấy chưa? Thì kích trượt nó vô trong mặt thế mà bạn đã trượt, vũ trạng đã trượt và rước thêm trượt, nó càng ngày càng gia tăng, nó dồn cục. Mà khi không thông rồi là nó hoành hành, hoành hành là sinh bệnh. Một cái bệnh đó là bệnh gì? Bệnh ung thư hiện tại. Những người có tánh ung thư, có cái bệnh ung thư là buồn quá, buồn quá, sân si nhiều, cái đó sân si. Còn mình hòa đồng với tất cả, mình vui trong cái du dương thanh nhịn của trời thì không bị cái nào. Còn vui với đời, cha cái gì cũng thích hết, đa thích là đa bệnh, thấy chưa? Thích nhiều là bệnh nhiều. Còn mình vui với thanh nhịn, nhắm mắt an thiền ở cái du dương đó là vui, vui đó vui, vui biên, vui sung sướng.
phần dứt được tất cả những cái bản tính tham sân si, được không còn lưu lưu cái bệnh trong cơ thể. Cho nên tại sao ta thiết các bậc thiền vừa ít quốc lợi nhất, con người làm việc cho quần chúng sanh suốt không ăn hại ai, mà cái sinh hoạt của nó tối thiểu nhất của xã hội nó vẫn hưởng và vui vẻ. Nó không có nói là tôi thiếu cái này tôi không qua được,
tôi thiếu cái kia tôi không qua được, tôi phải biểu tình, tôi phải giận dật này, thì nó không cần cái đó. Bởi vì cái đó là cái hạ trí, bành trướng của sự hạ trí, không có tiến hóa. Chê bai người ta cũng là bành trướng của sự hạ trí, không tiến hóa. Cho nên nó chỉ ăn năn và sửa nó, chính nó sai. Nó biết tu thì người ta biết giận nó thì nó phải tha thứ.
Không bao giờ nó để ý giận, luôn luôn lỡ tình thương chắc vì chưa hiểu hết. Thì tự nhiên cái con người đó là hữu ích cho một cái bất cứ một quốc gia nào.
Lợi cho dân là ở gần,
người ta cũng thấy sáng và cũng biết được anh nhận được đấy. Nó tự đưa cái liều thuốc của nó đã trị cho được.
Thì nhà nước lợi biết bao nhiêu trong một năm mà làm việc không có chán nản,
làm cho sự thông thái có thêm
chứ không làm cái chuyện lung mờ tư lợi, không có vấn đề đó. Nghe không?
Cho nên cái tu này sau này các bạn làm bằng đi tới, bởi vì cái cơ duyên tu hành nó cũng phải tùy trong cái cảnh, trong cái thời gian áp được thì nó cũng có ảnh hưởng một phần và lắng âm tư tưởng một người thôi. Rồi một thời gian nó thay đổi, đâu đó nó yên vui rồi thì khác gì cũng đi trong cái phần tu tâm tài nguyện này dễ hơn. Người có căn hưởng căn ở bên trên xuống có nhiều dữ thì bất động ta không thích động thì nào để người ta giữ thu hút và tiến giải nhiều thương căn đang được đi. Cho nên tới hạ nguyên là đau khổ, đau khổ với những người chưa hiểu Phật thôi, còn không có đau khổ cho những người mà tự hiểu tự giác đó. Họ ở đâu họ cũng làm việc cho các tổ chức. Bây giờ đem họ đi giam trong chỗ nào họ cũng làm việc đó, mà không có ngoài người khác không biết là họ. Bởi vì vậy việc đó là việc đã chung việc cho tất cả quý trụ này họ làm việc cho mọi người. Cho nên các bạn tu rồi, cái nước nào cũng có nhiều người tu thiền và giác rồi, thì mới thấy mình không có lầm cái chỗ nào mình ở, nhưng mà mình đi phổ biến cái tình thương để mọi người giữ lấy mọi người. Cho nên cái sản xuất vô cùng vô tận của bạn ở tại và đang có, chứ không phải là vô vô đau, nhưng mà vì cái nghịch cảnh mà được ý và trong sống trong cái tập quán đi lại quá nhiều mà ta thay được. Rồi bây giờ chúng ta ra, chúng ta thành người, chúng ta đi chuyển về những người, chúng ta thấy mỗi người phải tự giác mà mới tập. Và chúng ta đã phục vụ rất nhiều người mà chúng ta không có chiến tranh và không có thành công. Đó là một điều, một người tin lành chấp Phật học của tiên hoàng. Mọi người sẽ được tiến hóa, nếu mà mọi người hiểu tiếp tục làm như vậy sẽ được tiến hóa trong học. Một lần được gặp các bạn là một lần tôi kêu gọi sự kiên nhẫn của một chương trình tương vật, đó là nhất các bạn đi mở cái đó là đưa các bạn lên này, không phải là tôi biết cái đó rồi tôi đi nói những là ảo mộng huyền bí này thì nợ tôi mà của mặt các bạn không hiểu được đó. Tôi nói trong thực trạng của các bạn và các bạn sẽ đi tới. Nếu các bạn cố gắng thì khi các bạn tự làm, tự giải, tự ăn năn, tự giác là cái chân chánh nhất của các bạn đi tới. Nhất tất cả mọi việc của các bạn. Chúng ta không cần nhiều người, trong có mấy người này, người nào cũng tự giác hết. chúng ta sẽ nhiều nhất chúng ta nên. Các bạn thấy một mình tôi có nhiều nhất không? Mà nếu các bạn đều như tôi hết thì chúng ta được. Chúng ta sẽ có nhiều người đó. Mà không phải đi trong đường lối phá hoại bất cứ ai. Chúng ta đi trong đường lối tình thương và đạo đức căn bản của các bất cứ quốc gia nào trên thế giới và bất cứ ý thức thể nào cũng là đòi hỏi tình thương và đạo đức. Dễ khi khó khí vui vẻ chấp nhận được khi không nên buồn bực và đau khổ thêm.
Ông Tám giảng Y Lý kỳ 11 ngày 9 tháng 11 năm 1977.
Nhiều cái khó khăn, nhiều cái nghịch cảnh thì mình phải đối phó bằng cách nào thì mình nhờ những cái kinh nghiệm của người lớn đưa cho mình khóa để mình bước vô đường đời để đi qua.